Chương 816, miểu sát. Pháp tướng Sơ Hiển Uy, chương 816, miểu sát. Pháp tướng Sơ Hiển Uy. Nhìn thấy tóc vàng nam bốn người mong muốn tập kích bất ngờ Thiên Mục cùng Lâm Nguyệt Khê, Cổ Kiếm vừa muốn động thủ, Linh Phong thì muốn thử xem chính mình năng lực mới. Hắn ngăn lại Cổ Kiếm, sau đó thất phẩm pháp tướng cảnh khí tức triển lộ ra, mở ra pháp tướng thiên địa, sau lưng hiện hiện một tôn pháp tướng, sau đó pháp tướng bắt đầu chuyển động, cầm trong tay trường thương, đối với phía trước ném tới. Bình nguyên bên trên, tóc vàng nam ba người cười gần phóng tới Thiên Mục phía sau, trong tay nguyên lực quang mang lấp lóe, sắc ý lộ ra. Tóc vàng nam cơ một thanh to lớn chiến đao, không chút lưu tình bổ về phía Thiên Mục phần gáy, khắp khuôn mặt là trả thù khoái ý. Đi chết đi, Thiên Mục. Lâm Nguyệt Khê là ta. Trong lòng của hắn cuồng hống, dường như đã thấy Thiên Mục đầu một nơi thân một mèo hình tượng. Kim Sĩ Cát, ngươi làm gì? Thiên Mục tại một khắc cuối cùng phát giác được sau lưng truyền đến hàn ý, thân hình hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, khó khăn lắm tránh thoát Kim Sĩ Cát một kích chí mạng, đồng thời không thể tin giống to lên tiếng. Đương nhiên là giết ngươi cái này vướng bận ra hỏa. Kim Sĩ Cát nghe răng cười, trong ánh mắt tràn đầy vặn mèo lòng ham chiếm hữu. Bên cạnh hai tên đồng bạn cũng không chút do dự vùng nào, theo hai bên trái phải bổ về phía Lâm vào căng thẳng Thiên Mục. Một bên khác, cái kia cùng đội nữ sinh cũng đúng Lâm Nguyệt Khê phát khởi tập kích bất ngờ, nhưng Lâm Nguyệt Khê phản ứng cực nhanh, thân hình uốn éo, liền né tránh công kích của nàng. Lam nàng nhìn thấy Kim Sĩ Cát bọn người đối Thiên Mục hạ sát thủ lúc, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, nổi giận mắng: "Kim Sĩ Cát, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ phản đồ." Kim Sĩ Cát chẳng thèm nó tới, cuồng vọng cười nói: "Phản đồ? Tại cái này bí cảnh bên trong, chỉ có bên thắng cùng kẻ bại. Giết cái này tiểu bạch mặt, Lâm Nguyệt Khê ngươi chính là của ta. Đến lúc đó ta muốn để ngươi quỳ xuống cho ta hát chinh phục." Lâm Nguyệt Khê nghe vậy, lên cơn giận dữ, trong mắt tràn đầy chán ghét. Nàng chưa hề ưa thích qua bất luận kẻ nào, cùng Kim Sĩ Cát bọn người tổ đội đều chỉ là vì hoàn thành thí luyện, không nghĩ tới hắn đúng là như thế bẩn tiểu người. Nàng đang chuẩn bị liều chết tương bác, lại cảm giác sau lưng một hồi kinh khủng uy áp đánh tới, nhường nàng cơ hồ không thể thở nổi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu đen thương ảnh xé rách không khí, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị từ đằng xa kích xạ mà đến, như là xuyên thẳng qua tại thời không bên trong trúc long. Kim Sĩ Cắt trên mặt cuồng vọng nụ cười đông lại. Hắn chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, túi đầu xem xét, chỉ thấy một đạo màu đen thương ảnh trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Hắn vô ý thức che vết thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn khó khăn quay đầu, chỉ thấy một tôn đỉnh thiên lập địa uy vũ pháp tướng, khuôn mặt cùng Ninh Phong giống nhau đến bảy phần, sau lưng kim luân lơ lửng, tản mát ra không cách nào địch nổi uy áp. Thất phẩm pháp tướng cảnh. Tại sao có thể có hùng vĩ như vậy pháp tướng? Đây là trong đầu hắn sau cùng suy nghĩ. Kim Sĩ Cắt con ngươi cấp tốc phóng đại, cuối cùng mất đi tiêu cự, mang theo đầy ngập oán hận cùng không cam lòng, ầm vang ngã xuống đất. Thương ảnh không có chút nào dừng lại, vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo đường vòng cung, trong nháy mắt lại đâm xuyên qua còn lại ba tên kẻ đánh lén lồng ngực. Chỉ một chiêu, bốn tên thực lực không kém võ giả liền hóa thành thi thể lạnh băng. Lâm Nguyệt Khê cùng Thiên Mục đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trái tim đập bịch bịch, không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Nhưng mà, thi tan cự tượng cũng không có cho bọn họ cơ hội thở dốc. Nó thừa dịp nội chiến cơ hội, thân thể cao lớn lần nữa ngưng tụ sức mạnh, vòi voi cao cao giơ lên, trong miệng ngưng tụ ra một đạo chướng mắt hồng sắc quang sóng, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Nhưng tiếp theo màn, càng để cho hai người chấn kinh tới tột đỉnh. Chỉ thấy cái kia đạo màu đen thương ảnh trên không trung một cái lượn vòng, đột nhiên đụng vào hồng sắc quang sóng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, tia sáng tiếp như là yếu ớt thủy tinh, tại thương ảnh trước mặt trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Ngay sau đó, thương ảnh thế đi không giảm, giống như một tia chớp màu đen, tinh chuẩn địa động mặc vào titan cự tượng kia so cự thạch còn cứng rắn đầu. Oeng! Titan cự tượng kia thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, vẽ lên đầy trời bụi mù, phát ra một tiếng chấn động đại địa tiếng vang, hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, Võ Minh Đại học trên quảng trường, trên màn hình lớn điểm tích lũy bảng xếp hạng bỗng nhiên đổi mới. Nguyên bản xếp hạng trung lưu Ninh Phong, tại đánh giết cái này thất giai dị thú sau, điểm tích lũy tăng vọt, như ngồi trung bên trên giống như hỏa tiễn, trong nháy mắt xông vào bảng điểm số 10 vị trí đầu. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa, đưa tới vô số người xem chú ý. Mà canh giữ ở quảng trường Ninh Phong đám fan hâm mộ, càng là lâm vào điên cuồng. Ninh Phong đại lão, là Ninh Phong đại lão. Hắn bắt đầu phát lực. Chơi ạ, một kích miểu sát titan cự tượng. Cái này, đây là thực lực gì? Ha 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 ha, ta đã nói rồi, hạng nhất tất nhiên là Ninh Phong đại lão. David cái kia dựa vào dược vật ngụy quân tử tính là thứ gì? Ninh Phong nhíu bức. Ninh Phong đại lão muốn bắt đầu đổ bảng. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, mọi người kích động đến lẫn nhau ôm ấp, dường như thấy được một cái thời đại mới vương giả tức sẽ sinh ra. Bình nguyên bên trên, Thiên Mục trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn nhìn xem cái kia đạo thu liễm pháp tướng, chậm rãi đi tới thân ảnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng sùng bái. "Thà, Linh bang chủ." Hắn kích động hô, thanh âm bên trong thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Lâm Nguyệt Khê thân hình cứng đờ, lập tức kịp phản ứng. "Linh Phong, chẳng lẽ là cái kia tại giải thi đấu mà biểu hiện kinh người kinh đô đại học tụ tinh minh bang chủ Linh Phong?" Nguyên bản nàng đối với mấy cái này xuất thân danh giáo, nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện cao tài sinh là có chút khinh thường, luôn cảm thấy nếu như mình cũng có như thế tài nguyên, nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ. Nhưng là lúc nghe qua Ninh Phong truyền kỳ sau, nàng trợn mắt hốt mồm, không thể tin được Ninh Phong một cái sinh viên đại học năm nhất, thế mà có thể đánh ra nhiều như vậy chiến tích. Hiện tại, Ninh Phong chỗ cho thấy thực lực cường đại, càng lại như là một cái trọng truy, hung hăng đập bể nàng sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Ninh Phong thu hồi pháp tướng, cùng Cổ Kiếm đi tới. Đã lâu không gặp, Thiên Mục. Ninh Phong mỉm cười, vỗ vỗ Thiên Mục bả vai. Thiên Mục hưng phấn đến khoa tay múa chân, "Bang chủ, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Quá mạnh. Quả thực. Quả thực." Hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Linh Phong chỉ là cười cười, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Nguyệt Khê. Lâm Nguyệt Khê nhìn thấy Ninh Phong cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong lòng căng thẳng. Nàng miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng nguyên bản kiêu ngạo giờ phút này sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng cắn cắn môi, vẫn là nghiêm túc hướng Ninh Phong bái, "Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta hôm nay liền nguy hiểm." Làm nàng lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu Ninh Phong tấm kia thanh tú mà anh tuấn bên mặt, cảm nhận được trên người hắn kia cố nội liễm lại khí tức cường đại, trái tim của nàng không khỏi thình thịch đập loạn, gương mặt cũng có chút nóng lên. Lúc này, một mực an tĩnh trở tại Nguyệt Ngân Lang trên lưng Hồ Nguyệt, theo thân sói bên trên nhảy xuống tới. Nàng hiếu kỳ đánh giá Lâm Nguyệt Khê, khờ dại hỏi, "Đại tỷ tỷ, các ngươi cũng là thế giới bên ngoài người sao?" Lâm Nguyệt Khê lúc này mới chú ý tới tiểu nữ hài này, nàng nhìn một chút Hồ Nguyệt, lại nhìn một chút Ninh Phong, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, nghi thầm, nam sinh này thì ra ưa thích này chủng loại hình. Ninh Phong phát giác được Lâm Nguyệt Khê ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Cổ kiếm thì đi đến Titan cự tượng bên cạnh thi thể, lưu loát vung lên trường kiếm, đem đầu này quái vật khổng lồ phân giải thành từng khối to lớn khối thịt. Hắn tiện tay nhặt lên lóe ra quang mang linh hạch, sau đó nhìn về phía Hồng Nguyệt, cười nói, "Những này khối thịt có thể nướng ăn, hẳn là rất thơm." "Thật sao?" Hồng Nguyệt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, miệng nhỏ thèm ăn chảy ra nước bọt. Nhìn xem cổ kiếm lại bắt đầu nướng khối thịt, Ninh Phong bất đắc dĩ cười cười. Mà Lâm Nguyệt Khê cùng Thiên Mục thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn. Một cái là có thể tay không đánh giết thất giai dị thú quái vật, một cái là có thể nhẹ nhõm tách rời cự tượng ra hỏa, bọn hắn lúc này mới ý thức được, Ninh Phong cùng cổ kiếm thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Chương 817, Cứu Thế Thần. Pháp tướng Hiền Uy, chương 817, Cứu Thế Thần. Pháp tướng Hiền Uy. Đang cáo biệt Bạch Chú thành sau, Ninh Phong một nhóm 4 người một lang tiếp tục tiến lên. Theo lấy bọn hắn xâm nhập cổ thần bí cảnh nội địa, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng thêm nguyên thủy mà nguy hiểm, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị. Bọn hắn gặp phải dị thú càng ngày càng mạnh, không còn là cấp thấp dị thú, ít ra đều là thất giai tồn tại. Tại bọn hắn sắp đến bên trong Nam Thành lúc, một tiếng chấn thiên gào thét phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Hai đầu hình thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy màu đen đường vân mãnh hổ theo chỗ rừng sâu một nhảy ra. Bọn chúng hai mắt tinh hồng, răng nanh lộ ra ngoài, chính là lấy hung tàn khát máu chứ danh thất giai dị thú, Phệ Ma Hổ. Là Phệ Ma Hổ. Lâm Nguyệt Khê biến sắc, nàng ở Trung Nam tỉnh Võ Đạo Đại học gặp qua cái này dị thú tư liệu, biết rõ chỗ đáng sợ. Thiên Mục trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, nhưng rất nhanh liền bị hưng phấn thay thế. Hắn nắm chặt dao găm trong tay, thân thể vô ý thức tiến vào trạng thái chiến đấu. "Gió, chúng ta một người một đầu, tốc chiến tốc thắng." Cổ kiếm không có chút nào nói nhảm, thân hình hắn như điện, vọt thẳng hướng trong đó một đầu Phệ Ma Hổ. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt liền đem Phệ Ma Hổ bao phủ. Ninh Phong không có lập tức động thủ, hắn quay đầu đối Lâm Nguyệt Khê cùng Thiên Mục nói rằng, "Hai người các ngươi theo bên cạnh hiệp trợ, không cần cứng đối cứng, tiêu hao lực lượng của bọn chúng." Lâm Nguyệt Khê cùng Thiên Mục nghe vậy, lập tức gật đầu. Bọn hắn biết, lấy thực lực của mình, chính diện cùng thất giai dị thú liều mạng không khác muốn chết. Nhưng làm phụ trợ, bọn hắn có thể lợi dụng linh hoạt thân pháp, kiểm chế Phệ Ma Hổ, là Ninh Phong cùng cổ kiếm sáng tạo cơ hội. Thiên Mục như là trong đêm tối âm hồn, thân hình giữa khu rừng cao tốc xuyên thẳng qua, dao găm trong tay không ngừng mà tại Phệ Ma Hổ trên thân lưu lại nhàn nhạt vết thương. Mà Lâm Nguyệt Khê thì như là một đạo tia chớp màu đỏ, tại Phệ Ma Hổ chúng quanh xê dịch nhảy vọt, nàng dao găm mỗi một lần vung ra, đều tinh chuẩn mà đâm về Phệ Ma Hổ khớp nối cùng ánh mắt chờ yếu ớt bộ vị. Nhưng mà, Phệ Ma Hổ lực phòng ngự kinh người, bọn hắn công kích mặc dù hữu hiệu, nhưng tạo thành tổn thương lại cực kỳ bé nhỏ. Trái lại Ninh Phong cùng cổ kiếm, hai người đối mặt bên kia Phệ Ma Hổ, cho thấy hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu. Cổ kiếm kiếm pháp rất có ý cảnh, một chiêu một thức đều ẩn chứa cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Kiếm khí của hắn như là thực chất, mỗi một kiếm đều có thể tại Phệ Ma Hổ trên thân mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi dâng trào. Hắn dường như một đài không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh, ép tới Phệ Ma Hổ căn bản là không có cách phản kích. Mà Ninh Phong thì lộ ra càng thêm nội liễm, hắn đứng tại chỗ, trong tay không có vũ khí, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đầu kia bị cổ kiếm áp chế Phệ Ma Hổ. Khi hắn nhìn thấy cổ kiếm công kích đã đem Phệ Ma Hổ bức đến tuyệt cảnh lúc, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, trên trán pháp tướng ấn ký lần nữa lấp lóe. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Oeng, hắn cách không một trường vỗ ra, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ chiêu thức, trường phong những nơi đi qua, không gian đều dường như bóp méo. Đầu kia không ai bị nổi Phệ Ma Hổ dưới một trường này, thậm chí liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đập thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn lại một cái lóe ra quang mang linh hạch. Một màn này, hoàn toàn rung động Lâm Nguyệt Khê. Nàng ngơ ngác nhìn Ninh Phong, lại nhìn một chút dao găm trong tay của mình, trong lòng tất cả kiêu ngạo cùng không cam lòng, đều tại thời khắc này biến thành hư vô. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng những này thiên tài chân chính ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua hừng câu. Đây không phải cố gắng liền có thể bù đắp, đây là thiên phú và cảnh giới bên trên tuyệt đối nghiền ép. Ninh Phong thu hồi uy áp, đem linh hạch thu hồi, ánh mắt đảo qua Lâm Nguyệt Khê, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn không nói gì, mà là trực tiếp mở ra luân hồi chi nhãn. Hắn bén nhạy cảm giác được, nguyên bản hành động chậm chạp, cơ hồ đứng im vụ trướng, giờ phút này đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu gia tăng tốc độ lan tràn. Một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác trong lòng của hắn quanh quẩn. Ninh Phong móc ra địa đồ, quả nhiên phát hiện vụ trướng phạm vi ngay tại bằng tốc độ kinh người thu nhỏ. Mặc dù bây giờ còn không biết cuối cùng sẽ thu nhỏ ở đâu, nhưng hắn biết, cuối cùng tất cả mọi người sẽ hội tụ vào một chỗ, biến thành một cái vòng chung kết. Cùng lúc đó, bên trong Nam Thành bên trong, lại là hỗn loạn tương mừng. Tòa này nguyên bản phồn hoa mà bình tĩnh thành thị, giờ phút này đang trải qua một hồi chưa từng có đại chiến. Trên đường phố không có mưa ai, chỉ còn lại kiến trúc hài cốt cùng lớn hố to động, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi lưu hình. "Đi chết đi, các ngươi những này mua dây buộc mình sâu kiến." Một đạo khàn khàn mà bén nhọn âm thanh âm vang lên, ba cái toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa màu đen bên trong, hình thể vặn vẹo quái vật đang điên cuồng vây công lấy một cái cầm trong tay trường kiếm tuổi trẻ thân ảnh. Ba cái này quái vật chính là từ lòng đất được triệu hoán mà ra tà ma hóa thân, bọn chúng không có thực thể, mỗi lần bị đánh chúng đều sẽ trong nháy mắt khôi phục, như là bất tử bất diệt tồn tại. Các ngươi một đường diệt nhiều như vậy thành thị, chắc là có mưu đồ. Ta không có thể để các ngươi ở chỗ này là được. Hàn Phi Vũ sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trong tay không ngừng mà vung dậy, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chém về phía ba bộ tà ma hóa thân. Hắn lúc đầu có thể đi thẳng một mạch, lấy thực lực của hắn, mong muốn đào thoát dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này ba bộ tà ma hóa thân mong muốn đem toàn bộ thành thị người đều hiến tế lúc, hắn liền không chút do dự lưu lại, cùng ba cái này kinh khủng quái vật triển khai quyết tử đấu tranh. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Một bộ tà ma hóa thân phát ra chói tai chế giễu, cùng nó ở chỗ này bạch bạch tiêu hao sinh mệnh, không bằng rời đi sớm một chút, ngươi đám kia đồng bạn cũng sẽ không vì ngươi từ bỏ trận này thí luyện. Hàn Phi Vũ không nói gì, hắn chỉ là lắc đầu, sau đó hai ngón khép lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, đại diễn kiếm trận lên. Nương theo lấy thanh âm của hắn, mấy chục chuôi hư ảo phi kiếm trong nháy mắt theo sau lưng của hắn ngưng tụ, hợp thành một cái huyền ảo kiếm trận. Phi kiếm như là như mưa rơi, phô thiên cái địa hướng lấy ba bộ tà ma hóa thân đánh tới. Nhưng mà ba bộ tà ma hóa thân thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, bọn chúng giống như ưu linh tại trong kiếm trận xuyên thẳng qua, mỗi một lần đều đem Hàn Phi Vũ đẩy vào tuyệt cảnh. Hàn Phi Vũ kiếm khí mặc dù sắc bén, nhưng ba bộ tà ma hóa thân lại là bất tử bất diệt, mỗi một lần đánh chúng đều chỉ là để bọn chúng ngắn ngủi tiêu tán, sau đó lại cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, đang kéo dài tiêu hao hạ. Hàn Phi Vũ nguyên lực sắp khô kiệt, phi kiếm trong tay của hắn cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp. Ba bộ tà ma hóa thân thừa cơ phát động tấn công mạnh, vô số đạo ngọn lửa màu đen theo bốn phương tám hướng cuốn tới, đem hắn giam ở trong đó. Xem ra ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Một bộ tà ma hóa thân cười lạnh, ngọn lửa màu đen bắt đầu co vào, muốn đem Hàn Phi Vũ hoàn toàn thôn phệ. Đúng lúc này, hai thân ảnh như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào thành trì trung ương trên quảng trường. Hàn Sư Minh, Cổ Kiếm một tiếng hô to, vọt thẳng hướng ba bộ tà ma hóa thân. Hàn Phi Vũ nhìn thấy Ninh Phong cùng Cổ Kiếm, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn một mực tại kéo dài thời gian, chính là đang chờ bọn hắn. Mà kêu ba bộ tà ma hóa thân nhìn thấy Ninh Phong cùng Cổ Kiếm, tựa như là chuột thấy mèo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn chúng không chút do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Muốn chạy? Ninh Phong lạnh hừ một tiếng, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp trong nháy mắt bao phủ làm tòa thành thị. Tại tất cả bên trong Nam Thành cư dân cùng thành chủ nhìn soi mói, trán của hắn, kia đạo kim sắc pháp tướng ấn ký lần nữa lấp lóe. Bản võ phong đế bốn thánh pháp tướng, mở ra. Oanh! Một tôn đỉnh thiên lập địa kim sắc pháp tướng, trên không trung chậm rãi ngưng tụ. Phương Đông, một đầu thanh long trong hư không chiếm cứ, phát ra đinh thái nhức góc long ngầm, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần. Phương Tây, một đầu bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm làm vỡ nát thành thị bên ngoài sơn hà, tiếng hổ gầm bay thẳng vút tiêu. Phương Nam, một cái chu tước dương cánh, quanh thân hỏa diễm ngập trời, phảng phất muốn phần thiên trừ hải, đem thế gian tất cả tà ma đốt hết. Phương Bắc, một tôn huyền vũ trấn thủ tứ phương, tản mát ra nặng nề mà mênh mông khí tức, đóng đô cả khôn. Bốn thánh dị tượng trong hư không xen lẫn, cuối cùng hóa thành một tôn thân cao ngàn trượng kim sắc cự nhân hư ảnh. Hắn người mặc cửu long chiến giáp, cầm trong tay một cây quấn quanh lấy màu đen trúc long trường thương, phía sau lơ lửng lục đạo luân hồi kim luân, quanh thân tản ra uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cô đến từ huyết mạch chỗ sâu thần phục cùng kính sợ. Đây là thần sao? Trời ạ, là cứu thế thần, là cứu thế thần tới cứu chúng ta. Bên trong Nam Thành thành chủ cùng tất cả bách tính đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn thành kính hô to, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Hàn Phi Vũ cùng Cổ Kiếm lẫn nhau, một ánh mắt liền ngầm hiểu. Cổ Kiếm dẫn đầu xông ra, đem bên trong một bộ tà ma hóa thân vây khốn, mà Hàn Phi Vũ thì dùng phi kiếm tạo thành kiếm trận, đem một cái khắc cố tà ma hóa thân ngăn lại. Ông Linh Phong cùng pháp tướng đạt tới hoàn mỹ cộng minh, hắn chậm rãi giơ tay lên, làm ra một cái nắm thương đâm ra động tác. Đi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, pháp tướng cầm trong tay trường thương, ầm vang biến mất tại nguyên chỗ. Oeng. Một đạo màu đen thương ảnh trong nháy mắt xuyên toa không gian, trực tiếp đâm xuyên qua bị Cổ Kiếm vây khốn tà ma hóa thân. Ngay sau đó, thương ảnh một cái lượn vòng, lại trong nháy mắt đem Hàn Phi Vũ trước mặt tà ma hóa thân hoàn toàn chôn bụi. Mọi thứ đều phát sinh ở trong chớp mắt, hai cỗ không ai bị nổi tà ma hóa thân, cứ như vậy tại một kích phía dưới hoàn toàn tiêu tán. Thừa hạ tối hậu một bộ tà ma hóa thân, nó hoàn toàn đã mất đi chiến ý, không chút do dự quanh người, hóa thành một đạo hắc quang, lấy một loại vượt qua tốc độ bình thường, hướng phía nơi xa chạy trốn. Linh Phong cười lạnh một tiếng, hắn không có đuổi theo, chỉ là làm ra một cái ném mạnh trường thương động tác. Chết. Ông. Pháp tướng trường thương trong tay rời khỏi tay, hóa thành một đạo ngang qua vài dặm màu đen lưu quang, như là xẹt qua chân trời thiểm điện. Thương ảnh những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Không. Cố kia chạy trốn tà ma hóa thân phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, nhưng nó căn bản là không có cách né tránh cái này kinh khủng một kích. Thương ảnh trong nháy mắt quán xuyên thân thể của nó, mang theo nó tàn phá thân thể, tại bên ngoài mấy dặm ầm vang bạo tạc, hoàn toàn tiêu tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong Nam Thành lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 818, mời tiến vào phủ thành chủ, chương 818, mời tiến vào phủ thành chủ. Bên trong Nam Thành, nguyên bản ồn ào náo động thành thị giờ phút này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi một cái góc, bất luận là trong phủ thành chủ, vẫn là phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người ngây ra như phỗng mà nhìn xem không trung tôn này tiêu tán kim sắc pháp tướng, cùng cái kia đạo ngang qua vài dặm, cuối cùng bắn nổ thương ảnh. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có vô tận rung động cùng kính sợ. Hàn Phi Vũ cũng ngây ngẩn cả người, hắn cầm trường kiếm tay run nhẹ nhẹ, khó có thể tin mà nhìn xem Linh Phong. Mặc dù hắn biết Linh Phong thực lực bất phàm, thậm chí có thể cùng thất phẩm cường giả chống lại, nhưng trước mắt một màn này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Thế này sao lại là thất phẩm pháp tướng cảnh, rõ ràng là thần linh hàng thế. Linh Phong, ngươi đột phá thất phẩm. Hàn Phi Vũ thanh âm hơi khô chát chát, mang theo khó mà ức chế kích động. Ninh Phong thu liễm khí tức, chậm rãi gật đầu. Trên người hắn kim quang biến mất, lộ ra tấm kia thanh tú mà trầm tĩnh khuôn mặt. "Ân, vừa đột phá không lâu." Hắn hời hợt trả lời, dường như đánh giết ba bộ tà giáo tà ma hóa thân, dẫn động bốn thánh dị tượng chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hàn Phi Vũ vẫn như cũ chấn động vô cùng. Hắn đương nhiên dự liệu được Ninh Phong sẽ đột phá thất phẩm, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phong pháp tướng vậy mà như thế kinh khủng. Kia không chỉ là pháp tướng, càng là thiên địa hóa thân. Kia cỗ thuần túy uy áp, nhường hắn cái này thất phẩm lục tinh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn biết, tại thất phẩm pháp tướng cảnh cấp độ bên trong, Ninh Phong đã là đúng nghĩa vô địch. Ninh Phong cũng nội thị lấy thân thể của mình, trong lòng có hơi hơi lẫm. Hắn phát hiện, lần này mở ra pháp tướng chiến đấu đối pháp lực tiêu hao so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Vẹn vẹn đánh giết ba bộ tà ma hóa thân, liền rút đi trong cơ thể hắn gần một nửa pháp lực. Mặc dù pháp lực có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí nhanh chóng bổ sung, nhưng mức tiêu hao này cũng làm cho hắn hiểu được, như thế lực lượng cường đại cũng không phải là có thể tùy ý vận dụng. Xem ra, cái này pháp tướng mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào một mực duy trì. Trừ phi, pháp lực của ta lần nữa tiến hóa. Ninh Phong thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, bên trong Nam Thành thành chủ dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn lập tức theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thành kính hô lớn, đa tạ các vị cứu thế thần. Nếu không phải các vị ra tay, ta bên trong Nam Thành chỉ sợ đã hóa thành cho tàn. Khẩn cầu các vị cứu thế thần di giá phụ thành chủ, nhường tiểu nhân hơi tỏ tấc lòng. Thành chủ thanh âm dường như tỉnh lại tất cả lâm vào đờ đẫn mạch tính. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường, trên đường phố, vô số người quỳ xuống, hô to cứu thế thần thanh âm kia hội tụ thành một đạo cự đại hồng lưu, vang vọng vân tiêu. Ninh Phong cùng Hàn Phi Vũ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Bọn hắn vốn chỉ muốn cứu người, lại không nghĩ rằng bị xem như thần minh. Bất quá, đã đối phương nhiệt tình như vậy, bọn hắn cũng không tốt chối từ. Cũng tốt, ta đang thật là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo thành chủ. Ninh Phong khẽ gật đầu. Một đoàn người liền tại toàn thành bách tính đường hẻm hoan nghênh hạ, tiến vào bên trong Nam Thành. Trên đường phố, vô số người rơi vãi lấy hoa tươi, bọn nhỏ tò mò nhìn bọn hắn, mà những kia tuổi trẻ nữ tử, càng là đối với Ninh Phong nhìn trộm, sóng mắt lưu chuyển, tình ý giả dích. Hồng Nguyệt đi theo Ninh Phong sau lưng, nhỏ tay thật chặt nắm góc áo của hắn. Nàng đối hết thảy chung quanh đều tràn ngập tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, khi thì phát ra hưng phấn nói nhỏ. Hàn Phi Vũ đi đến Ninh Phong bên người, tò mò nhìn Hồng Nguyệt, "Ninh Phong, tiểu nữ hài này là ai?" Ninh Phong cười cười, đem Hồng Nguyệt lai lịch cùng nàng Nguyệt Âm sát thể bí mật, giản yếu hướng Hàn Phi Vũ giải thích một phen. Nghe được Hồng Nguyệt có thể ở một kích phía dưới miểu sát thất giai dị thú, Hàn Phi Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát lấy Hồng Nguyệt, vẫn không có phát giác được bất kỳ võ giả khí tức, cái này khiến hắn đối Ninh Phong nói tới Nguyệt Âm sát thể cảm thấy càng thêm hiếu kỳ cùng chấn kinh. Thì ra là thế. Hàn Phi Vũ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị mang nàng về làm tinh sao?" "Ân." Ninh Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, "Tình huống của nàng không thích hợp lưu tại nơi này, thời gian 2 năm, ta nhất định phải tìm tới giải quyết trong cơ thể nàng nguyền rủa phương pháp." Hàn Phi Vũ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiểu được, đối với một cái lúc nào cũng có thể đi hướng tử vong nữ hải, biện pháp tốt nhất chính là mang nàng về an toàn hơn Lam Tinh, nơi đó có tân tiến hơn chữa bệnh kỹ thuật cùng càng hoàn thiện hệ thống tu luyện. Hai người vừa đi vừa nói, chia sẻ lấy tiến vào cổ thần bí cảnh sau kinh lịch. Lam Ninh Phong nói đến tà giáo tại các tòa thành thị triệu hoán khôi lỗi lúc, Hàn Phi Vũ biểu lộ biến nghiêm túc lên. "Như ta đoán không sai, đây cũng không phải là đơn giản trả thù, mà là có mưu đồ khác." Hàn Phi Vũ trầm giọng nói, "Ta tại mấy cái bị hủy trong thành thị đều phát hiện tà giáo phá vỡ phong ấn vết tích. Bọn hắn dường như mong muốn phóng thích bị phong ấn một cái cựu giai dị thú." Ninh Phong bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt kia phần phong dong bình tĩnh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Hàn Phi Vũ, "Việc này coi là thật?" Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc giống nhau ngưng trọng, "Ta tận mắt nhìn thấy, những cái kia phong ấn trận pháp bị một loại đặc thù tà giáo bí thuật phá xấu. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng cựu giai dị thú khí tức, ta sẽ không nhận lầm." Ninh Phong biểu lộ biến đến mức dị thường khó coi. "Cựu giai dị thú, đó là cái gì khái niệm? Kia là đủ để hủy diệt thành thị, thậm chí phá vỡ toàn bộ thế giới tồn tại. Cái này đáng chết tà giáo, thế mà mưu cầu đáng sợ như vậy kế hoạch. Nếu như cựu giai dị thú được thả ra, chúng ta còn có thể sống sao?" Ninh Phong trầm giọng hỏi. "Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn." Hàn Phi Vũ trong mắt lóe ra kiên định quan mang, "Không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn, đồng thời hoàn toàn nát bấy kế hoạch của bọn hắn." Ninh Phong gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Lúc này, bên trong Nam Thành thành chủ bước nhanh tới. Hắn cười rạng rỡ, nhiệt tình mời đám người đi dự tiệc, còn nói có bản địa đặc sản mỹ thực, nhất định khiến các vị đại nhân ưa thích. "Tốt lắm, tốt lắm. Ta thích ăn nhất ăn ngon." Hồng Nguyệt nghe vậy, tay nhỏ đập đến ba ba vàng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ninh Phong cười cười, đáp ứng mời. Hắn muốn, có lẽ có thể mượn cơ hội này, hướng thành chủ nghe ngóng một chút liên quan tới tà giáo cùng cựu giai dị thú tin tức. Ban đêm, bên trong Nam Thành phụ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Thịnh đại chiến đến tiệc, thành chủ cùng dân chúng nhao nhao hướng Ninh Phong bọn người mời rượu, cảm tạ bọn hắn ân cứu mạng. Ninh Phong, Cổ Kiếm, Hàn Phi Vũ, Thiên Mục cùng Lâm Nguyệt Khê đều uống nhiều rượu, không khí mười phần vui thích. Nhưng mà, qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tiến hội bầu không khí dần dần biến có chút kỳ quái. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ nồng đậm bối rối đánh tới, mí mắt biến nặng nề vô cùng. "Các vị, chậm dùng." Ta trước." Một gã võ giả lời còn chưa nói hết, liền một đầu vừa ngã vào trên bàn, tiếng ấy như sấm. Ngay sau đó, nguyên một đám uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt võ giả, nhao nhao ngã xuống. Ngay cả Cổ Kiếm, Thiên Mục cùng Lâm Nguyệt Khê, cũng ngăn cản không nổi cỗ này bối rối, ánh mắt mê ly, cuối cùng lâm vào mê man. Nhìn thấy tất cả mọi người ngã xuống, cái kia nhiệt tình hiếu khách thành chủ, trên mặt nguyên bản nụ cười hiền hòa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ tâm trầm cười lạnh. Hắn phủi tay, hơn 10 người thân mang áo đen người bịt mặt theo trên nóc nhà ngư dược mà xuống, vô thanh vô tức rơi vào trong đại sảnh. Chương 819, nhìn tàu âm u, thu hoạch tương đối khá, chương 819, nhìn tàu âm u, thu hoạch tương đối khá. Đại đương gia, hiện tại giết bọn hắn sao? Một gã hắc y liễu nhân cung kính hỏi, trong mắt lóe ra cảnh giác, ban ngày chiến đấu, những tên kia chỉ sợ không đơn giản. Thì ra, cái này cái gọi là thành chủ đúng là một cái thổ phỉ đầu lĩnh. Hắn tại tà giáo tập kích lúc, thừa dịp loạn giết hại chân chính thành chủ, sau đó mạo danh thay thế, trở thành bên trong nam thành chủ nhân. Thổ phỉ đầu lĩnh chẳng thèm ngó tới, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thử. Chúng ta mười gân nhuyễn cốt tán coi như thần tiên tới cũng phải ngã xuống. Bọn gia hỏa này, bất quá là nơi khác tới lăng đầu thành mà thôi. Hắn nhìn xem luồn ngang lộn xộn ngã đầy đất võ giả, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Trước kia hàng năm đều sẽ có những này nơi khác tới võ giả lại tới đây. Giá trị bản thân của bọn họ tối cao, có thể bán một cái giá tốt. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả hắc y hệ nhân bắt đầu hành động, chuẩn bị buộc chặt những này mê man võ giả. Tiểu nữ hài này rất chính là, cũng là nữ nhân này dung nhan cực kỳ xinh đẹp, có thể để chúng ta thật tốt hưởng thụ một chút. Một gã hắc y hệ nhân nhìn thấy Hồng Nguyệt, lại nhìn một chút bên cạnh dung mạo xuất chúng Lâm Nguyệt Khê, trong mắt lộ ra tà ác quan mang. Hắn giơ lên cao cao đao trong tay, hướng phía Hồng Nguyệt kia non nớt gương mặt chém tới. Nhưng mà, ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống lúc, một đạo màu đen thương ảnh hiện lên. Phúc. Cái kia hắc y hệ nhân trong nháy mắt bị trường thương đâm xuyên trái tim, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị đính tại trên vách tường. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng ở đây tất cả hắc y hệ nhân cùng thổ phỉ đầu lĩnh đều cả kinh thất sắc. Bọn hắn xoay người, không dám tin nhìn về phía trong đại sảnh. Chỉ thấy, vốn nên lâm vào mê man Linh Phong cùng Hàn Phi Vũ, giờ phút này đang thẳng tắp đứng tại chỗ, mang trên mặt một tia đùa cợt nụ cười. Thổ phỉ đầu lĩnh mở to hai mắt nhìn, chỉ lấy bọn hắn, âm thanh run rẩy, cái này, đây không có khả năng. Ngươi, các ngươi thế nào tỉnh? Chẳng lẽ các ngươi không có trúng độc? Linh Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, theo ngươi cặp kia tham lam trong mắt, ta liền biết ngươi căn bản không phải thành chủ, ta như thế nào lại không có phòng bị. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Cổ Kiếm bọn người, khẽ chau mày, bất quá, không thể không nói, ngươi độc này hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta những này đồng bạn đều trúng chiêu. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Phi Vũ, trong mắt lóe ra hàn mang, Hàn sư huynh, cùng một chỗ độc thủ, làm thịt bọn gia hỏa này a. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát nhẹ, đại diễn kiếm trận, khải. Ông. Một đạo thanh sắc kiếm trận trong nháy mắt tại sau lưng của hắn hiện hiện, vô số chuôi màu xanh dài kiếm phong hùng mà ra, như là như gió bão mưa rào, quét sạch làm cái đại sảnh. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, đa số hắc y liễu nhân căn bản không kịp phản ứng, liền bị trường kiếm màu xanh sâu đâm thủng thân thể. Máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thanh chủ còn muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng Linh Phong thân ảnh lại giống như quỷ mị, trong nháy mắt ngăn ở trước người hắn. Người muốn đi đâu? Linh Phong mang trên mặt người vật vô hại nụ cười, nhưng cặp con mắt kia bên trong lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thổ phỉ đầu lĩnh bị kia cố uy áp ép tới không thở nổi, hắn biết mình không phải Linh Phong đối thủ, chỉ có thể liều mạng một lần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ trong tay chiến đao, hướng phía Linh Phong chém tới. Nhưng mà, Linh Phong chỉ là hời hợt duỗi ra ngón tay, một đầu ngón tay liền chặn cái kia thế đại lực chầm một đao. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thổ phỉ đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Linh Phong không có trả lời, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại thổ phỉ đầu lĩnh phía sau. Thổ phỉ đầu lĩnh điên cuồng cơ trong tay chiến đao, nhưng mỗi một đao đều chặt tại không khí bên trên. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Cuối cùng, Linh Phong thu hồi chơi đùa tâm tư. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong tay ngưng tụ ra một cây từ pháp lực tạo thành thương ảnh. Trò chơi kết thúc. Vừa dứt lời, trường thương trong tay của hắn tựa như tia chớp đâm ra, tinh chuẩn tiêu phá thổ phỉ đầu lĩnh trái tim. Kia cố cường đại mà thuần túy lực lượng, trong nháy mắt phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Thổ phỉ đầu lĩnh mở to hai mắt nhìn, thân thể cứng ngắc, trong tay chiến đao vô lực rơi xuống đất. Hắn muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào, cuối cùng, mang theo đầy ngập sợ hãi cùng không cam lòng, ầm vang ngã xuống đất. Chiến đấu kết thúc, trong đại sảnh tràn đầy bừa bộn. Hàn Phi Vũ thu hồi kiếm trận, nhìn trên mặt đất những cái kia thân thể bị xỏ xuyên hắc y liễu nhân, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Linh Phong thì đến tới bị đinh ở trên tường hắc y liễu nhân trước thi thể, nhẹ nhàng vung tay lên, đem trường thương thu hồi. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra mấy cái hiểu độc đan thuốc, đi vào cổ kiếm chờ bên người thân. Trước đem một viên thuốc đút cho cổ kiếm, sau đó lại cho Hồng Nguyệt cùng Thiên Mộ căn bảo. Khi hắn đi vào Lâm Nguyệt Khê bên người lúc, Lâm Nguyệt Khê chỉ cảm thấy thân thể một hồi mềm nhũn, nàng còn chưa hoàn toàn theo trong hôn mê thanh tỉnh, liền bản năng hướng phía Linh Phong ngã xuống. Linh Phong vô ý thức giơ tay vịn chặt nàng, đưa nàng nửa ôm vào trong ngực. Lâm Nguyệt Khê ấm áp thân thể dựa vào ở trên người hắn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát chui vào chóp mũi của hắn. Lâm Nguyệt Khê mở ra mê ly hai mắt, nhìn thấy chính mình vậy mà đổ vào Linh Phong trong ngực, lập tức trong lòng giật mình. Nàng đầu óc trống rỗng, ngượng ngùng, khẩn trương, bất an, các loại cảm xúc xông lên đầu. Nàng vô ý thức muốn tránh thoát, lại phát hiện toàn thân bất lực, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất lực. Hắn muốn làm gì? Nàng thầm nghĩ trong lòng, nhưng kỳ quái là, nàng lại không có cảm giác đến bất kỳ sợ hãi, ngược lại có một tia như có như không chờ mong. Linh Phong không có phát giác được Lâm Nguyệt Khê dị dạng, hắn chỉ là đem đan dược đưa tới bên miệng của nàng, trầm giọng nói, ngươi chúng kia giả thành chủ độc, đã cho ngươi phục đan dược, vận công nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Nguyệt Khê nghe xong, cái này mới phản ứng được, náo loạn một cái đỏ chót mặt, trên mặt như là hỏa thiêu, liền bên tai đều đỏ đấu. Nàng cảm thấy mình vừa rồi ý nghĩ thực sự quá xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng tiếp nhận đan dược, dùng con môi giống như nhỏ bé thanh âm hồi đáp, tốt, cảm ơn ngươi. Thấy tất cả mọi người không có trở ngại, Linh Phong cùng Hàn Phi Vũ liếc nhau, bọn hắn đem cổ kiếm bọn người thu xếp tốt sau, liền quyết định tiến về phủ thành chủ nhà kho, nhìn xem có cái gì manh mối. phủ thành chủ nhà kho đại môn đóng chặt, Ninh Phong một cước đem cửa đá văng, bên trong lập tức bụi đất tung bay. Chỉ thấy đập vào mi mắt là chồng chất như núi hoàng kim, châu báu, cùng các loại chân quý khoáng thạch, cảm thán nói: "Không nghĩ tới chuyện này thành chủ vẫn rất sẽ hưởng thụ, cái này trong kho hàng đồ vật, đầy đủ mua xuống nửa cái bên trong Nam Thành." Hàn Phi Vũ vừa cười vừa nói. Ninh Phong đối với cái này lại không quan tâm chút nào, ánh mắt của hắn đảo qua những tài phú này, cuối cùng dừng lại tại nhà kho chỗ sâu nhất một cái góc. Ở nơi đó, có một cái đã khóa lại cái dương, phía trên hiện đầy phù văn. Đây cũng là cái thứ tốt. Ninh Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn trực tiếp tiến lên, một quyền oanh mở dương. Mở dương ra, bên trong không có mặc cho Hà Kim Ngân châu báu, chỉ có ba cái lóe ra tia sáng kỳ dị trái cây. Một quả trái cây hiện lên phỉ thúy giống như lục sắc, phía trên quấn quanh lấy nhỏ bé một đằng cùng xanh nhạt đấu mầm, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Một viên khác thì hiện ra tĩnh mịch bóng đen trạng thái, dường như có thể hấp thu trùng quanh tia sáng, để cho người ta cảm thấy một loại chẳng lành cảm giác áp bách. Một viên cuối cùng thì bị một tầng thật mỏng băng xương bao khỏa, bóng ánh sáng long lanh, tản ra cực hạn băng hàn chi khí. Cái này, đây là pháp tướng quả. Hàn Phi Vũ nhìn thấy cái này ba viên trái cây, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm của hắn đều bởi vì kích động mà biến có chút run rẩy. Pháp tướng quả. Ninh Phong có chút hiếu kỳ. Hắn đương nhiên biết pháp tướng quả, hơn nữa chính mình trước đó theo Hắc Diệu Thành cũng thu được ba viên, nhưng theo Hàn Phi Vũ phản ứng đến xem, thứ này dường như so hắn tưởng tượng còn muốn chân quý. Hàn Phi Vũ kích động cầm lấy viên kia một thuộc tính pháp tướng quả, giải thích nói, cái này là đồ tốt ta. Pháp tướng quả, tên như ý nghĩa, có thể giúp võ giả mở ra đối ứng pháp tướng. Đối với đã mở ra pháp tướng võ giả, ăn vào sau có thể tăng lên trên diện rộng pháp tướng đẳng cấp. Như loại này một thuộc tính pháp tướng quả, có thể giúp một hệ võ giả đột phá pháp tướng cảnh, nếu như một hệ pháp tướng đã ngưng tụ thì có thể tăng lên trên diện rộng pháp tướng lực lượng. Chương 820, phân phối trái cây, chương 820, phân phối trái cây. Theo nhà kho đi ra, Ninh Phong đem viên kia hiện ra phỉ thúy lục quang trái cây đưa cho tỉnh lại Thiên Mục. Thiên Mục, viên này pháp tướng quả thích hợp ngươi, thật tốt hấp thu, nó có thể giúp ngươi ngưng tụ pháp tướng. Ninh Phong lạnh nhạt nói. Thiên Mục ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trong tay viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây, lại nhìn một chút Ninh Phong, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn biết pháp tướng quả chất quý, thứ này đủ để cho một võ giả thiếu phấn đấu 10 năm, thậm chí có thể quyết định một người tương lai. Hắn chỉ là Ninh Phong trong bang phái một cái bình thường thành viên, có tài đức gì đạt được như thế bảo vật chân quý? Bang chủ, cái này. Hắn biết hầu đau buồn, nhất thời nói không ra lời. Ninh Phong không có giải thích thêm, lại đem viên kia như băng tinh trái cây đưa cho Lâm Nguyệt Khê. Lâm Nguyệt Khê giống nhau ngây dại. Làm Ninh Phong đem viên này pháp tướng quả đưa tới trong tay nàng lúc, nàng cảm thấy một loại to lớn xung kích. Viên này quả chỗ năng lượng ẩn chứa, nhường trong cơ thể nàng nguyên lực đều tại nhảy cẫng hoan hô. Ngươi vì cái gì đem nó cho ta? Nàng thanh âm có chút run rẩy, hốc mắt có chút phím hồng. Ninh Phong cười cười, nói rằng, trước ngươi không phải muốn đột phá thất phẩm sao? Viên này pháp tướng quả, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi. Lâm Nguyệt Khê kích động đến nói không ra lời, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm sông lên đầu. Nàng cùng Ninh Phong bất quá là bèo nước gặp nhau, có thể hắn lại như thế khẳng khái, đưa ra như thế bảo vật chân quý. Thật là, cái này quá quý giá, hơn nữa ta không phải là các ngươi kinh đô đại học, ta không thể nhận. Nàng mặc dù rất muốn, nhưng vẫn là quật cường lắc đầu. Thu cất đi. Ninh Phong ngữ khí không thể nghi ngờ, viên này pháp tướng quả đối ngươi rất hữu dụng. Chờ thí luyện kết thúc, nếu như ngươi bằng lòng, có thể lưu tại kinh đô, gia nhập tụ tinh minh, ta an bài ngươi chuyển trường. Lâm Nguyệt Khê cả người đều cứng đờ. Nàng vốn chỉ là một chỗ sinh viên đại học, kinh đô đại học, kia là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ học phủ, huống chi là kinh đô trong đại học đứng đầu nhất C9 học viện một trong. Trong nội tâm nàng nhấc lên thao thiên cự lãng, Ninh Phong năng lượng lại to lớn như thế. Ninh Phong không có để ý nàng chấn kinh, hắn thấy, đây cũng không phải là việc khó. Lâm Nguyệt Khê thực đủ sức để chứng minh tiềm lực của nàng, chỉ cần nàng bằng lòng, hắn ra mặt đi cùng hiệu trưởng nói, lại đi điểm quá trình, một cái tân sinh chuyển trường với hắn mà nói cũng không khó. Thật tốt thu. Ninh Phong lại đem một quả trước đó lấy được hình kiếm pháp tướng quả cho Hàn Phi Vũ. Đây là, ngươi còn có pháp tướng quả? Hàn Phi Vũ tiếp nhận trái cây, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sau đó cảm kích nói rằng, Ninh Phong, ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói cái gì đó, Hàn sư huynh, giữa chúng ta không cần đến khách khí. Ninh Phong cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kế tiếp, đám người bắt đầu đối phủ thành chủ nhà kho tiến hành quét sạch. Đối với những cái kia vàng bạc châu báu, Ninh Phong bọn người không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng là Thiên Mục cùng Lâm Nguyệt Khê hai mắt người tỏa ánh sáng, lấy sau cùng một bộ phận. Ninh Phong trong góc tìm tới một cái rất tinh mỹ xinh đẹp bút bê vải, hắn cười đem nó cầm lấy, đi vào Hồng Nguyệt bên người. Hồng Nguyệt, tặng cho ngươi. Hắn đem bút bê vải đưa cho Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt một đôi mắt to lập tức phát sáng lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bút bê vải, yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, tại Ninh Phong trên gương mặt hôn một cái, điềm điềm hô, tạ ơn Thả Phong ca ca. Ninh Phong bị nàng thân đến sững sờ, lập tức cười sờ lên đầu nhỏ của nàng. Giờ phút này, hắn nhớ tới ở xa Lam Tinh Tiểu Ngọc cùng Tiểu Đóa, trong lòng kia phần với người nhà tưởng niệm biến càng thêm nồng đậm. Trong lòng hắn, Tiểu Đóa cùng Tiểu Ngọc đã trở thành người nhà của hắn. Đám người từ đó Nam Thành rời đi, tiếp tục tiến lên. Bang chủ, chúng ta hạ một cái mục đích đi cái nào? Thiên Mục hưng phấn mà hỏi thăm. Ninh Phong ấn mở đồng hồ bên trên địa đồ, hoa điểm tích lũy định vị Khương Linh, Nam Cung Giao đám người vị trí. Hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà đều tại cùng một nơi, kia là một chỗ bị tiêu ký là kim sắc tài nguyên khu, Táng Thần Hạc Cốc. Đi Táng Thần Hạc Cốc. Ninh Phong làm ra quyết định. Một bên Hàn Phi Vũ nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức biến đổi, thần tình nghiêm túc nói: Táng Thần Hạc Cốc. Ninh Phong xác định muốn đi nơi đó. Lần trước thí luyện, không biết rõ có bao nhiêu thiên tài ở bên kia vẫn lạc. Chỗ kia, nguy cơ trùng trùng, đi vào dễ dàng, đi ra coi như khó khăn. Táng Thần Hạc Cốc. Cổ Kiếm cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, nơi đây từng là chiến trường thời viết cổ, cách mỗi nhất đoạn thời gian, hẻm núi chỗ sâu một tòa cung điện liền sẽ mở ra. Bên trong có đại lượng kỳ ngộ, đương nhiên, nương theo mà đến, cũng là đủ để nguy cơ chí mạng. Có người tiến vào trong đó, thu hoạch được vô thượng cơ duyên, một bước lên trời, nhưng cũng có vô số thiên tài, vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Nghe được giới thiệu, Ninh Phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quá mang. Hắn vốn là ưa thích khiêu chiến người, càng là địa phương nguy hiểm, với hắn mà nói, thì càng tràn đầy lực hấp dẫn. Lại thêm Khương Linh cùng Nam Cung Giao đều ở nơi đó, hắn liền càng thêm kiên định đi trước quyết tâm. Ta quyết định đi Táng Thần Hạp Cốc. Nếu là trên bản đồ kim sắc tài nguyên khu, ở trong đó khẳng định có không ít đồ tốt. Ninh Phong vừa cười vừa nói. Hàn Phi Vũ thấy tâm ý của hắn đã quyết, liền không lại khuyên can. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, Giao Giao làm sao lại xuất trước tiên đi nơi này, đối phương cũng không phải là ưa thích mạo hiểm tính cách. Cùng lúc đó, Táng Thần Hạp Cốc. Đây là một mảnh rộng lớn mà hoang vu bình nguyên, cuối cùng là một đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách, phảng phất là đại địa bị cự phủ bổ ra vết thương. Hẻm núi hai bên vách núi xuyên thẳng vân tiêu, mây mù lở lở. Tại hẻm núi chỗ sâu, một tòa cổ lão mà cung điện hùng vĩ lầu cắt như ẩn như hiện. Trung quanh của nó bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, phía trên lơ lửng một cái cự đại đếm ngược, biểu hiện ra 3 ngày, 21 giờ, 30 phút. Nơi này đã tụ tập gần 20 tên tuyển thủ, bọn hắn top 5 top 3, riêng phần mình chiếm cứ lấy một khối địa phương, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau, cũng nhìn chằm chằm tòa kia xa xôi cung điện. Ở trong đó một khối khu vực, Khương Linh, Nam Cung Giao cùng Liễu Bạch Tỷ ba người tập hợp một chỗ, ánh mắt giống nhau nhìn về phía tòa cung điện kia. Chúng ta thật muốn đi vào Táng Thần Điện sao? Muốn hay không chờ Ninh Phong cùng Hàn Phi Vũ bọn họ chạy tới? Liễu Bạch Tỷ thì cau mày, hắn cảm nhận được bên trong tòa cung điện kia tản ra uy áp, trong lòng tràn đầy bất an. Nam Cung Giao thì mặt sắc mặt nghiêm trọng, nàng nhìn về phía cách đó không xa, đám kia từ David dẫn đầu Tây Phương tuyển thủ, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Táng Thần Điện bên trong đồ vật là tiền bối lưu lại di vật, những cái kia bảo vật tuyệt đối không thể nhường đám kia phương Tây hầu tử cầm tới. Nam Cung Giao ngữ khí tràn đầy kiên định, nàng ngạo nghễ nói, cái này không chỉ có là thí luyện, càng là chúng ta Long Quốc vinh dự chi chiến. Nếu để cho phương Tây người trong liên minh lấy đi bên trong cơ duyên, vậy sẽ là chúng ta Long Quốc sỉ nhục. Chương 821, Táng Thần Điện, chương 821, Táng Thần Điện. Một bên khác, phương Tây liên minh đám tuyển thủ giống nhau tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu, chính là điểm tích lũy trên bảng xếp hạng xa xa dẫn trước David. Cái kia thân hình cao lớn tràn đầy lực lượng cảm giác, trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường. Hạ Kịch cùng Titer tại sao không có đến? Một mực không có liên hệ tới hai người bọn họ. Một cái giữ lại một đầu hỏa hồng tóc căn nữ sinh, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nàng gọi Sa Dạ, tại trong đội thực lực có thể xếp vào năm vị trí đầu. Một cái mập mạp dầu mỡ nam tử nhún vai, mặt mũi tràn đầy thờ ơ nói rằng, ai biết được, khả năng bị cái gì dị thú giết đi a. Bất quá, ta nhưng không tin, đám kia Long Quốc phế vật có thể có bản lĩnh giết bọn hắn. David lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười tự tin, bốp nói không sai. Đám kia ngu xuẩn lại nhỏ yếu Long Quốc người, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Hạ Kịch cùng Titer không thể nào chết được, hẳn là làm chết lại. Dù sao, tại cái này bí cảnh, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, chỉ có những cái kia dị thú mạnh mẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Táng Thần Điện, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt. Không thể không nói, những này Long Quốc người mặc dù thực lực rất yếu, nhưng bọn hắn thiết kế cung điện năng lực là coi như không tệ. Các ngươi nhìn tòa cung điện kia, thật xinh đẹp a. David liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một loại bệnh trạng lòng ham chiếm hữu, chờ nó mở ra, bên trong tất cả bảo vật đều chính là chúng ta. Hắn đảo mắt một vòng, trên mặt tràn đầy không ai bị nổi kiêu ngạo, trên đời này, duy có chúng ta phương Tây thuốc sổ khoa học kỹ thuật mới thật sự là con đường tu luyện. Đám kia Long Quốc người còn tại dùng những cái kia lạc hậu mà chậm rãi võ đạo tu luyện, quả thực là buồn cười. Khi bọn hắn chảy mồ hôi, tân tân khổ khổ tu luyện 10 năm, chúng ta chỉ cần một châm dược thể, liền có thể siêu vượt bọn họ. Đây mới thật sự là xa xa dẫn trước. Hắn một phen ngôn luận, dẫn tới chung quanh Tây Phương tuyển thủ nhóm một hồi cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, trận này thí luyện kết quả đã được quyết định từ lâu. Thắng lợi chỉ thuộc về bọn hắn. Cùng lúc đó, khoảng cách Táng Thần Hạp Cốc cách đó không xa, một chi đội ngũ đang nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Cầm đầu chính là bảng điểm số xếp hạng thứ 2 Lệ Vô Ngân, cùng bên cạnh hắn Ngọc Vô Hà. Ha 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 ha. Rốt cục chạy tới. Lệ Vô Ngân thân hình cao lớn trong rừng xuyên thẳng qua, khắp khuôn mặt là cuồng vọng cùng đắc ý. Chỉ cần ta cầm tới bên trong cơ duyên, ta liền có thể đột phá bát phẩm tông sư. Đến lúc đó, toàn bộ Long Quốc, ngoại trừ kia mấy lao quái vật, ai còn có thể là đối thủ của ta? Cái kia thanh âm phách lối quanh quẩn tại trong rừng rậm, tràn đầy không ai bị nổi khí phách. Một bên Ngọc Vô Hà biểu hiện trên mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia ôn hòa bộ dáng. Hắn nhìn về phía Lệ Vô Ngân, cười xu nịnh nói, Lệ Minh nói cực phải, lần này Táng Thần Điện một nhóm, khẳng định là Lệ Minh thu hoạch lớn nhất. Chúng ta cũng chắc chắn đem hết toàn lực tương trợ, trợ Lệ Minh một chút sức lực. Ngọc Vô Hà trong lòng tràn đầy âm trầm. Nguyên bản kế hoạch của hắn là thông qua tại các thành phố lớn phá vỡ phong ấn, phóng thích đầu kia bị trấn áp cựu giai dị thú, đến đạt thành mục đích của mình. Có thể kế hoạch này bị Ninh Phong cùng Cổ Kiếm bọn người hoàn toàn xáo trộn, nhường hắn thất bại trong gang tấc. Hiện tại, hắn chỉ có thể bị ép khởi động thứ hai bộ phương án, lợi dụng Táng Thần Điện lực lượng, cưỡng ép phá vỡ sau cùng phong ấn. Lệ Vô Ngân nghe được Ngọc Vô Hà khen tặng, lập tức cười ha ha, tiếng cười kia bên trong tràn đầy tự đại. Ngay tại hắn cười lớn đi về phía trước lúc, trong lúc vô tình liếc về nơi xa ngay tại trò chuyện Nam Cung Giao cùng Mộ Dung Tiên bọn người. Cái kia song hẹp dài trong mắt, lập tức hiện lên một tia âm tàn keo kiệt sắc. Hai nữ nhân này, dung mạo cũng không tồi, chính là ánh mắt quá kém, thế mà ưa thích Hàn Phi Vũ tên phế vật kia. Lệ Vô Ngân thầm nghĩ trong lòng, chờ tiến vào Táng Thần Điện, ta ngược lại muốn xem các nàng còn thế nào cao ngạo được lên. Đến lúc đó, ta phải thật tốt đùa bỡn nàng nhóm, để các nàng biết ai mới thật sự là cường giả. Cùng lúc đó, David đám người ngôn luận cũng thông qua trực tiếp hình tượng truyền đến những tuyển thủ khác trong hai. Toàn trường lập tức nghị luận ầm ĩ, Long Quốc bên này đám tuyển thủ đều lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ tại những này Tây Phương tuyển thủ phách lối cùng ngạo mạn. Hừ, một đám chỉ có thể dựa vào thuốc sổ phế vật, cũng dám cản rỡ như thế. Một gã Long Quốc tuyển thủ nổi giận mắng. Lệ Vô Ngân nghe được những âm thanh này, ngược lại nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Hà, trầm giọng dặn dò, tiến vào Táng Thần Điện, tận lực không nên đắc tội bọn gia hỏa này. Hắn thấy, đối phó Nam Cung Giao những này quả hồng mềm có thể, nhưng những này phương Tây người trong liên minh, thân thể của bọn hắn đều là trải qua đặc thù cải tạo, thực lực không tầm thường. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng bọn hắn xảy ra xung đột. Ngọc Vô Hà trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này, thật đúng là lấn yếu sợ mạnh gia hỏa. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Hắn liếc nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Ninh Phong cùng Cổ Kiếm bọn người, liền thật dài thở dài một hơi. Xem ra tên kia còn chưa tới, chỉ cần Ninh Phong không có ở, bọn này cái gọi là thiên tài trong mắt ta đều là phế vật sâu kiến. Ngọc Vô Hà trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quan mang. Hắn nhìn về phía tòa kia cổ lão mà to lớn Táng Thần Điện, trong lòng yên lặng nói rằng, nhất định phải lợi dụng cơ hội này, phá vỡ phong ấn. Không phải, kế hoạch thất bại kết quả, không phải ta có thể gánh chịu. Ba ngày sau, Táng Thần Điện tức sắp mở ra. Ninh Phong một đoàn người khoảng cách Táng Thần Hạp Cốc còn có nhất đoạn lộ trình, lại vừa lúc trên đường gặp một trận tập kích. Ba cái thất giai dị thú đang ngăn ở bọn hắn tiến lên trên đường. Bọn chúng thân thể khổng lồ, hình thái khác nhau, trong mắt tràn đầy hung quang. Một đầu thân hình mạnh mẽ, như cùng một con to lớn báo, toàn thân che kín màu xanh vằn, chính là thất giai dị thú Liệt Phong Hổ. Bên kia thì là một cái hình thể to con lớn Đại Sơn Dương, trên đầu sừng dê như là hai thanh đao sắc bén, tản ra dọa người khí tức, đây là thất giai dị thú Man Sơn Dê. Cuối cùng một đầu thì là một cái dáng người ưu nhã, nhưng lại vô cùng cường tráng cự lộc, trên đầu sừng hiệu như là tán cây thật lớn, tản ra một cô băng lãnh hàn khí, đây là thất giai dị thú Xương Giác Hiệu. Giống. Ba cái dị thú cùng nhau phát ra chấn thiên gào thét, đối với Ninh Phong bọn người phát khởi khiêu khích. Đáng chết. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Ninh Phong không có động thủ, hắn chỉ là chậm rãi phóng xuất ra chính mình thất phẩm pháp tướng cảnh uy áp. Một cỗ hùng vĩ mà nặng nề khí tức từ trên người hắn lan ra, như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ ba cái dị thú. Cỗ này uy hiếp khí phách, nhường ba cái dị thú thân thể run lên, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Bọn chúng bản năng mong muốn lùi bước, nhưng xem như phiến khu vực này bá chủ, bọn chúng lại cảm thấy một tia không cam lòng. Nếu như cứ như vậy bị một nhân loại khí thế dọa lùi, vậy sẽ là vô cùng chuyện mất mặt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn hắn ăn không ít thí luyện tuyển thủ, thực lực tăng lên rất nhanh, không muốn buông tha mấy người kia. Thế là ba cái dị thú tại ngắn ngủi do dự sau, lần nữa phát ra gào thét, liều lĩnh giết tới đây. Ninh Phong lắc đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn nhìn về phía Cổ Kiếm, Hàn Phi Vũ, Thiên Mục cùng Lâm Nguyệt Khê, ánh mắt ra hiệu. Mấy người trong nháy mắt hiểu ý. Liệt Phong Hổ, giao cho ta. Ninh Phong trầm giọng nói rằng. Cổ Kiếm, Thiên Mục cùng Lâm Nguyệt Khê ánh mắt khóa chặt Man Sơn Dê, Hàn Phi Vũ thì nhìn về phía Xương Giác Hiệu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ninh Phong thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Liệt Phong Hổ trước mặt. Cái kia to lớn Liệt Phong Hổ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Oeng. Ninh Phong không có sử dụng pháp tướng, chỉ là thật đơn giản đấm ra một quyền. Quyền phong hạo đãng, không gian đều đang run rẩy. Một quyền này, không có hoa lệ chiêu thức, không có lóa mắt đặc hiệu, chỉ có thuần túy lực lượng. Liệt Phong Hổ thân thể cao lớn tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tan rã. Thân thể của nó ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong không khí, chỉ lưu lại một cái hố sâu to lớn.